Chào quý vị, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2021. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự với chúng tôi buổi giảng kinh bản thảo về lục tổ đàn kinh. Chúng ta là đã gần xong rồi. Đây là phẩm cuối cùng, phẩm thứ 10. Đây là phẩm phó chúc, những lời phó chúc lại cuối cùng của Ngài dành cho đệ tử. Thì cái pháp thân là khắp cả các vũ trụ. Chính vì vậy mà những cái lời dạy của Đức Phật là quý vị, Đức Phật biết về quý vị cũng giống như là quý vị biết về bản thân mình vậy đó. Và cái báo thân là dù Ngài dùng để mà dạy cho Ngài Bồ Tát. Thành ra là các vị Bồ Tát đó là Ngài rất là ấn tượng về cái thân của Đức Phật rất là lớn. Và báo thân của Đức Phật đó là rất là lớn. Thành ra là ngay cả những cái vị thanh văn duyên giác cũng không có thấy, mà chỉ có mỗi các vị Bồ Tát mới thấy được. Mà tại vì dùng cái pháp thân này hóa, dùng cái báo thân này là để mà ấn tượng các vị Bồ Tát, cho nên là các ngài nhìn vô rồi mới thấy là ô thế tuyệt vời quá đi. Và tu là để mà viên mãn cái sự đẹp đẽ này. Ai nói là tu là buồn chán đâu chứ. Tu đâu có phải là chỉ có ôm tôi thanh tịnh. Không có đâu. Tu là tiêu chuẩn của cái đẹp, là quý vị là đẹp, đẹp không thể nào mà tưởng tượng được. Đó là báo thân. Chính vì vậy mà các vị Bồ Tát là họ nhìn vô cái báo thân là bảo là ô, tôi muốn có được như vậy, cũng giống như là nói là tôi ước là tôi có được cái xe màu đỏ vậy đó. Còn cái hóa thân là giống như là bây giờ là ngồi đó xong rồi kêu chứ là tôi muốn cứu độ cái người đó. Cho thầy cái đồng cắt đi, có không, có không? Cho nên hóa thân là Đức Phật ngồi đó xong rồi mới nói chứ ok, đây là cái thời gian, cái thời cơ đến rồi. Thì đây là cái lúc mà để mà cứu độ cô đó. Thành ra là đánh cho một cái. Đánh để mà dậy đi, thức dậy. Mà chẳng có hiệu quả gì hết. Cho nên là hóa thân là khi mà Đức Phật thấy được là quý vị đã sẵn sàng để mà được dạy, thì bảo chứ ok, hãy cứu độ cái cô đó đi, cần làm cái gì đó để mà cứu độ. Thì Ngài sẽ hóa thân đến cái thân gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài tới, rồi tới gần quý vị, rồi nói pháp cho quý vị nghe, rồi dạy cho quý vị. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật làm, là Ngài làm hết khắp các cõi ở trong vũ trụ, chứ không phải chỉ có mỗi cõi Ta Bà không đâu, mà tất cả mọi nơi, mọi chỗ. Ở chỗ nào mà có chúng sanh, khi nào mà họ sẵn sàng để mà được dạy, thì Ngài sẽ hiện ra. Được không? Không phải là chỉ có lúc nào cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật đâu, nhưng mà có nhiều khi là cô Kim Điền đó. Để nói pháp cho quý vị nghe. Pháp gì? Pháp nào mà cô nói vậy? Cái điểm đặc biệt gì của cô vậy? Ngày hôm nay là thầy đang là nói chuyện buổi trưa, mà cái này là cũng không có record, thì như là bảo chứ trời đất ơi, tại sao mà khi mà không có thâu băng thì tự nhiên là thầy có những cái tư tưởng giống như là ông Malcolm vậy đó, nhưng mà khi mà là thu hình cứ tự nhiên là cái đầu của thầy nó trống không à. Quý vị có biết không, ông Malcolm này là ông mới quay trở về từ Canada ra, là ông bỏ công việc đi xong rồi ông đi qua bên đó chơi, rồi ông quay trở về bảo chứ thầy thích cái ông này ghê vậy đó, là ông là có cá tính ghê vậy đó, không có quan tâm gì tới tiền bạc gì hết, mà ông cá tính mạnh mẽ. Thành ra hỏi là vậy chứ ông có vui không? Nghe có vẻ là có rất là nhiều niềm vui. Cho nên là thầy mới nói cái người ngồi bên cạnh thầy lúc mà ăn trưa nói về RDZP. Có ai nghe về cái RDZP không? Ôi, sao mà quý vị buồn chán quá vậy? Thầy không thể nào mà chịu đựng nổi. Thôi, chắc là tất cả quý vị đi cạo đầu đi cho xong đi. Quý vị đâu có biết cái gì đâu. RDZP. Bây giờ Google đi. Mình có rất là nhiều Google tới Go Forest. Đừng có xài Bing mà xài Google á. RNE. Red Zepi. Ông là cái người mà đầu bếp rất là nổi tiếng. Có ai biết Noma không? Là cái nhà hàng rất là ngon, rất là tuyệt vời. Ông này là ông có cái sự tăng sáng tạo mà người ta sẵn, nó tuyệt vời đến nỗi mà người ta sẵn sàng bỏ ra 400 đồng để mà ngồi, mà quý vị phải ngồi, phải chờ đợi là từ 6 tháng cho tới 1 năm mới có chỗ để mà vô đó. Mà chỉ có 3 mùa thôi. Chỉ có 3 là coi như là đồ ăn, đồ biển vào mùa xuân. Còn mùa hè là biết gì không? Chỉ có mỗi rau thôi. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Bỏ ra 400 đô để mà chỉ có mỗi ăn cỏ thôi. Cỏ chứ không phải là wheat. Và cuối cùng, game. Thành ra là chỉ có 3 mùa. Cho nên đó là ông chỉ có phục vụ đồ ăn của cái từng mùa đó thôi. Thành ra là mùa hè thì khi mà quý vị tới đó thì là quý vị chỉ có mỗi ăn rau thôi, ăn cỏ này nọ vân vân vân. Và những cái sự sáng tạo của ông là original, là tự ông thôi. Thành ra đó là những cái điều mà nói đó là Phật độ hoặc là những cái cõi của các vị Bồ Tát là cũng vậy đó, cũng original á, là các ngài là tự tạo ra chứ không có copy ai hết á. Thành ra là tu hành là như vậy đó thưa quý vị. Tu hành là giải phóng quý vị khỏi cái việc là mình tự mình áp đặt, tự mình là hạn chế mình. Và đó là cách mà quý vị phát hiện ra được cái đẹp mà quý vị có khả năng, quý vị có được từ trong cái tâm của quý vị, trong cái não của quý vị, ở trong ruột của quý vị. Chính vì vậy mà những người mà đắc giác ngộ là họ thấy cái đẹp, họ hưởng thụ cái đẹp, họ rất là biết ơn cái đẹp. Cái gì mà họ đụng vô là đều đẹp hết đó. Thầy là cũng giống như là thầy thích cái ông Red Zepi vậy đó. Thầy nói chứ trước khi mà thầy chết đó, thì thầy sẽ đi qua bên đó, đi tới đó thử một lần cho biết. Ừ. Một trong những người đệ tử của thầy á, là có người mẹ là làm sư cô ở bên Norway á. Mà tại sao mình lại đi tour đây vậy? Là hóa thân. Ok. Thì hóa thân là một tác phẩm nghệ thuật, là cái sự sáng tạo. Và đó là cách mà nhìn thấy cái hóa thân là như vậy đó. Chứ không phải là giống như là người ta bảo là ô, chúng tôi tới đây là để mà cứu độ thế giới, cứu độ người trắng, người Việt Nam này nọ vân vân. Không có đâu. Hóa thân này là rất là tài tình đối với thầy. Và cách mà Ngài làm rồi làm những cái công việc như là Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn là rất là tuyệt vời. Cho nên là tam thân thì Ngài Huệ Năng mới nói là tam thân này là vốn dĩ chỉ là một thân thôi. Tại sao lại có ba cái thân này? Là bởi vì tại vì chúng ta phân biệt mà. Đức Phật thì không có phân biệt gì hết. Chính vì vậy mà Ngài chỉ có một cái thân thôi, gọi là Pháp thân. Bồ Tát vẫn còn phân biệt. Đừng có nói cho người Tàu biết như vậy. Tại vì người Tàu cũng giống như chúng ta là tin tưởng rằng là Bồ Tát đã đắc giác ngộ rồi, thành ra là các ngài không còn phân biệt nữa. Không có đâu, các ngài cũng vẫn còn bị ấn tượng bởi cái xe màu đỏ. Không, ý thầy nói là bởi cái đẹp. Chính vì vậy mà Đức Phật phải dùng báo thân để mà bị chuyển hóa. Và cuối cùng là hóa thân là bởi vì chúng ta là có những cái sự chấp trước sâu thẳm ở bên trong. Chính vì vậy mà Đức Phật mới có những loại hóa thân khác nhau với mục đích là để ấn tượng chúng ta. Rồi để chúng ta là enamor, bảo chứ nếu như mà ngài tu như vậy được là con cũng muốn sign up, con cũng muốn ghi tên vô. Nhưng mà thật ra là chỉ có một thân thôi. Tất cả những cái điều này là chỉ là những cái để là tùy theo, để mà tùy thuận với những cái dục vọng của chúng ta, những cái mong muốn của chúng ta, nhưng mà tới cuối cùng thì chỉ có một thôi, gọi là pháp thân, được không? Quý vị có thức tỉnh hay không vậy? Ok, bây giờ tới cái lúc mà thầy phải có uống trà. Câu hỏi ý kiến gì hay không? Ồ, thấy mấy cái người Đại Hàn kìa. Một cái bài giảng này rất là serious. Kế tiếp. Q&A nói đi. Thưa thầy, cái này nghe có vẻ ngu si, nhưng mà chúng ta có ba thân không? Hay là chỉ có mỗi Đức Phật có ba thân thôi? Để mà thầy nói theo cách này. Một thân là đã khó lắm rồi. Cũng giống như là cái nhà to tới cỡ nào mà tôi có thể có được thì bảo chứ là quý vị quản lý được cái nhà nó to tới cỡ nào. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Quý vị có cái nhà rồi quý vị phải lau chùi dọn dẹp, rồi phải lau chùi nữa. Cho nên là một cái thân thôi là quý vị đối phó đã mệt rồi, chứ còn đừng có nói gì tới hai cái thân khác nữa. Kế tiếp, 270. Nếu hướng vào trong tánh có thể tự thấy, tức là hạt nhân Bồ Đề thành Phật, vốn dĩ từ hóa thân sanh ra tánh thanh tịnh. Tánh thanh tịnh thường ở trong hóa thân. Ngài Huệ Năng nói, nếu tấm 271 lời bình, nếu hướng vào trong tánh có thể tự thấy, tức là hạt nhân Bồ Đề thành Phật, thì những cái điều mà Ngài nói là nếu như mà quý vị tự nhìn vô bản thân mình, tự kiến ở đây là nhìn vô bản thân mình. Thầy sẽ thông dịch khác một chút xíu, tại vì mấy người này là tàu quá đi. Quý vị tự thấy nhìn vô bản thân mình. Và khi mà quý vị nhìn vô thì quý vị thấy được đó là có, ở trong đó có Phật tánh. Cái này, cái sự phân biệt này rất là quan trọng nè. Quý vị nhìn vô bản thân mình, đừng có nhìn ra ngoài, cũng đừng có nhìn vô cái cô đó, cũng nhìn đừng có nhìn vô cái ông đó, thì cũng sẽ không có giúp cho quý vị trở thành Phật được đâu, được không? Nếu như mà quý vị muốn thành Phật, quý vị muốn đắc giác ngộ, quý vị muốn khai mở trí huệ, thì quý vị muốn hạnh phúc, quý vị muốn hiểu biết về cái đẹp, quý vị muốn thành công, thì ngừng, đừng có nhìn vô người khác. Được không? Nhìn vô bản thân thôi. Và nếu như mà quý vị nhìn vô bản thân rồi quý vị thấy rằng khi mà quý vị nhìn vô bản thân như vậy đó, thì khi mà quý vị nhìn đó, thì quý vị sẽ thấy được là bên trong cái tự tánh này, thì có cái tự tánh này mà quý vị nhìn thấy đó, quý vị nhìn vô cái tự tánh của mình thì thấy nó mạnh mẽ tới cỡ nào, được không? Quý vị có để ý không, thấy là cái lời dạy này thâm sâu tới cỡ nào? Vi tế quá đi. Khi mà mình tự nhìn đó, là có nghĩa là mình tự nhìn vô cái tự tánh của mình. Bất đồng ý kiến với thầy đi, abuse thầy đi, hành hạ thầy đi. Thấy tuyệt vời không? Thật ra là khi mà quý vị nhìn vô bản thân vậy đó, là quý vị đang là nhìn vô cái tự tánh của quý vị. Thành ra đó là những cái điều mà quý vị làm đó. Chứ còn tại sao mà lại nhìn vô ông đó làm gì? Cái đó đâu có phải là tự tánh của quý vị đâu. Như vậy thì đâu có giúp cho quý vị đâu. Tự nhìn vô bản thân mình thì như vậy là quý vị đang là tự nhìn vô cái tự tánh của mình rồi. Quý vị thấy không, người Tàu là họ vi tế tới cỡ nào không? Thầy là phải thông dịch cho quý vị như vậy đó. Tại vì người Tàu thì người ta nói là hướng tính trung năng tự kiến. Thành ra là bây giờ là thầy là thay đổi lại tí xíu cho thầy, cho quý vị. Được hay không vậy? Người Tàu thì người ta nói là nói theo cái kiểu của học giả, thì tất cả những người Tàu thì họ, người châu Á thì họ nói là có cái tự tánh rồi. Thì khi mà nhìn vô cái tự tánh rồi thì là mình có thể thấy được mình. Nhưng mà thầy diễn tả thì nó hơi khác một chút, là khi mà quý vị nhìn vô bản thân mình thì quý vị sẽ thấy tánh của mình. Có vấn đề gì không mấy người châu Á? Bất đồng ý kiến với thầy đi, làm ơn đi. Ok, số 7 không có đồng ý. Con cảm ơn thầy. Con tu xong rồi con cố gắng là quán bản thân, xong rồi mới tập trung vô con mắt thứ ba. Ồ, ông này là cái ông mà hỏi về cái con mắt thứ ba phải không? Rồi con cố gắng con nhìn thấy bản thân mình. Rồi con cũng không có hiểu được là về cái ba thân này nọ thì con không có hiểu, nhưng mà con nhìn vô bản thân xong rồi con cứ thắc mắc là không biết là con có phải là nhìn vô đúng hay không. Ví dụ như là nhìn con ở trong cái gương thì có đủ hay không, rồi con ảnh hưởng như thế nào tới vợ của con, tại vì con cũng chưa là phải là Phật mà. Thì con nhìn vô con là con thấy cái gì? Thì thầy bảo chứ là tại vì chưa có ai hỏi người Tàu cái câu hỏi đó, đó thành ra là chúng tôi không có câu trả lời. Xin lỗi nha. Câu kế tiếp. Ai mà muốn biết về cái con mắt thứ tư đâu? Có thể nào, quý vị có ai muốn nói về cái điều mà thầy không có thể nào mà quản lý được hay không vậy? 1, 2, 3, 4. Cái này rất là tiêu biểu những cái người mà thông minh, những cái người mà đọc nhiều, những người mà có giáo dục. Những người có giáo dục thì là họ nói chứ. Cái này là những cái lý do để mà intellectual, cái nhân trí thức thôi là nó phải có lý đối với tôi. Tôi đang là nhìn vô thì nó là cái gì vậy? Giải thích cho tôi đi. Thấy rõ không? Thành ra là ám chỉ là ông này là ông bảo là giải thích cho tôi hiểu nó có nghĩa là gì. Mary Jo nói, đúng rồi, tôi là như vậy đó. Đúng không? Tất cả quý vị đều như vậy hết. Nói cho con biết, nói cho tôi biết tại sao đi. Giải thích cho tôi biết tại sao đi. Không có hả? Ok, số 7. Con xin lỗi là cái câu hỏi của con nó theo cái kiểu như vậy. Thật ra là con không có muốn cái sự giải thích, tại vì con biết là thầy có nói cái gì đi chăng nữa thì con cũng không có thể nào mà hiểu được cái ý nghĩa của cái việc mà đắc giác ngộ. Nhưng mà con muốn biết là làm cách nào mà đi được, làm cách nào mà con có thể làm để mà trải nghiệm được, để mà hiểu biết được về cái trí huệ. Thấy không? Ông này là ông cứ bóp méo không à, bảo chứ không có, không có biết, con không có muốn biết mà nói cho con cách làm đi. Không có cái gì để mà hiểu hết. Đây là một cái lỗi thông thường mà nhiều người gặp phải lắm. Khi mà họ học về đạo Phật thì họ muốn biết, họ muốn là làm cho nó là dễ hiểu, nó có lý. Mà cái này không có phải là về cái lời hướng dẫn như vậy đâu. Cái lời hướng dẫn là không phải là để cho quý vị hiểu, là tại vì chỉ có những người gián điệp là họ muốn hiểu, họ cần phải hiểu để mà họ báo cáo lại cho cái người boss của họ là boss, ngày hôm nay là tôi mới phát hiện ra một cái từ rất là tuyệt vời, quý vị biết không, ngày hôm nay nó là thế này cái kia. Không có đâu. Những cái lời hướng dẫn ở bên đạo Phật đó là không phải là để cho quý vị hiểu, mà một phần của cái lời hướng dẫn đó là quý vị chỉ có nhìn vô bản thân thôi. Là khi mà chúng tôi nói cho quý vị là nhìn vô bản thân đó, là thật ra là quý vị đang là nhìn vô cái Phật tánh của quý vị. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là cái gì vậy? Đốn. Đốn giáo. Không có cái gì để mà hiểu hết. Hiểu không? Không, ông không có thể nào mà hiểu được. Chính vì vậy mới gọi là đốn giáo. Khi mà quý vị nhìn vô bản thân thì quý vị là đang là nhìn vô Phật tánh của quý vị, chứ còn nhìn vô cái gì nữa? Còn nếu như mà quý vị nhìn vô cô đó thì là đâu có Phật tánh gì ở đó đâu. Phật tánh của quý vị là nằm ở bên trong đây nè, chứ không có nằm ở đó. Ở ngoài đó là chẳng qua là chỉ là cặp bồ trai gái vậy thôi, còn ở bên trong này mới là cái chuyện nó xảy ra. Tiếp tục hả? Cảm ơn nha. Cho phép thầy tiếp tục rồi đó. Quý vị thấy không? Đây là nó tuyệt vời tới cỡ nào? Cái này là không phải là cái điều là tôi cần phải nhìn vô cái gì. Thành ra là ông này ông bảo chứ, không có cần phải hiểu. Nhưng mà bây giờ là con cần phải nhìn vô cái gì, làm cho con biết đi là con cần phải làm cái gì. Không có đâu, cứ tiếp tục nhìn đi. Nó cái lời hướng dẫn là như vậy, là cứ tiếp tục nhìn vô quý vị đi. Ngừng, đừng có nhìn vào người khác. Thành ra là cái chuyện nó xảy ra là khi mà quý vị nhìn vô bản thân thì là quý vị chứ Tôi cũng không có biết đó là Jane Howe bây giờ đang làm cái gì nữa. Ông Malcolm ông đang là nghĩ như vậy đó. Thì cái đó có phải là nhìn vô bản thân hay không? Ngưng đi. Quay trở về là Dr. James. Bỏ cái Jane đi, thì cái cô Jane đi, thì cái đó mới là đang là nhìn vô bên trong đó. Vậy thôi, những cái gì mà quý vị làm chỉ là thêm đầu vô trên chóc cái đầu nữa thôi. Thành ra là quý vị đang làm là xong rồi bảo chứ là tôi thắc mắc. Cái tâm của quý vị là nó đang là bỏ chạy, nó chạy vòng vòng. Rồi quý vị là đang là nghĩ về những cái điều khác, nghĩ về người khác, về những cái thứ khác không mà quý vị chẳng có nghĩ gì về bản thân mình hết á. Quý vị cứ phải quay trở về thì tới một lúc nào đó quý vị sẽ thấy được cái tự tánh của mình. Cái không có cái gì để mà hiểu hết á. Mà ông muốn cho thầy giải thích cho ông là ông cần phải làm cái gì á hả? Mà ông không có công nhận đó là cái chuyện là không cần phải hiểu thì làm sao? Thế cái lời hướng dẫn là cứ nhìn vô đi, cứ nhìn vô ông đi. Thành ra là cứ quay trở về bản thân của ông đi. Cái ông này là ông cứ tới chùa là bao nhiêu năm rồi. Rồi ông cứ bảo chứ, tôi có cái bí mật rồi, bây giờ là thấy được cái tự tánh. Cái này nó giống như là cái bảo bối vậy đó. Là chắc là nó phải có cái bản đồ cho cái bảo tàng vậy đó, mà lục tổ thì là cho quý vị miễn phí vậy đó. Cứ nhìn vô cái tự tánh của quý vị đi, chứ cần đi tìm cái bản đồ để làm cái gì? Quý vị nhìn cái gì? Nhìn vô trong là nhìn vô những cái xấu xa tệ hại của quý vị. Quý vị nhớ không, mình đang là nói về cái đẹp, mình nói về Noma, mình nói về Rene Red Zepper. Thì cái đó là những cái tuyệt vời đó, cái thiên tài đó. Rồi nếu như mà mình nói là quý vị bún xỉn tới cỡ nào, nhỏ nhặt tới cỡ nào. Lily, cô có nói về cái sự nhỏ nhặt không vậy? Hiểu ý thầy không? Mình nói về là cứ nhìn vô bản thân quý vị. Ngừng đừng có nhìn ra bên ngoài. Và đặc biệt, là nhìn vô là tại sao mà thầy kêu quý vị ngồi 2 tiếng đồng hồ mà quý vị ngồi không nổi. Ngừng, đừng có mà viện lý lẽ. Nhìn lý do tại sao mà quý vị không có thể nào mà ngồi 2 tiếng đồng hồ. Cái gì mà nó cản trở quý vị? Ăn ít lại. Thành ra là đừng có mà ăn no bụng quá. Cái đó là cái bí mật đó. Được không? Hiểu không? Đó là một cái lời nói của Ngài, nó mạnh mẽ tới cỡ nào. Nhìn vô bản thân thôi, ngừng, đừng có nhìn ra bên ngoài. Khi mà quý vị nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cái ông Brady như vậy đó, thì quay trở về với cái ôm của quý vị. Hey, ông, thầy nói cho quý vị, nếu như mà ông tu cái ôm thì là ông cũng đắc giác ngộ, mà tại vì chẳng qua là ông tu cái chữ ôm là tu sai thôi. Tại vì ôm đó là một trong 84.000 pháp môn đó. Tại vì cái pháp môn mới nhất đó là ôm. Cho nên là Ngài Huệ Năng, Ngài nói theo một cách rất là văn chương. Ngài nói rằng là nhìn vô trong cái tự tánh thì như vậy là có thể kiến được tự kiến. Cái đó là cái ý của Ngài là bên tiếng Tàu đó. Mấy người Tàu có đồng ý hay không? Những người mà hiểu tiếng Tàu đó, người Đại Hàn này nọ đó, quý vị có đồng ý với thầy không? Thì cái câu kệ ở đây nói rằng là quý vị nhìn vô trong cái tự tánh thì quý vị có thể tự thấy được mình. Nhưng mà cái vấn đề của thầy á, cái cách mà nhìn, cái cách mà thầy mới nói mà quý vị không có để ý. Cái cách mà diễn tả như thế này á, là để cho người Tàu người ta hiểu. Thầy gặp cái vấn đề này nè. Bởi vì ông đó, bởi vì những người giống như cái ông đó và cũng giống như là thầy. Cái vấn đề của thầy là nếu như mà quý vị nhìn vô trong cái tự tánh, thì cái chuyện nó xảy ra là nó hiện lên ở trên đầu của thầy sẽ là cái câu hỏi, nó là cái gì? Quý vị cứ nói tôi là nhìn vô cái tự tánh của tôi thì nó là ở đâu? Nó là cái gì? Nó ở sao? Cái cỡ nào? Nó to tới cỡ nào? Làm sao mà mình nhận ra được cái tự tánh này, đúng không? Thành ra là những người phương Tây là cái tâm của họ là sẽ hỏi như vậy đó. Nhưng mà trừ cái ông Peter ra thôi. Hiểu ý thầy không? Đồng ý hay không đồng ý? Tại vì chúng ta là những người có giáo dục, mà thành ra là đừng có nói những cái điều tầm vào với tôi. Ok là nói với cái bà ngồi đó là bảo là nhìn vô cái tự tánh của cô đi, là cô sẽ cũng chẳng có nghe lời đâu, nhưng mà cô sẽ quay trở về là cô sẽ tính toán tới cái chuyện là kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà người châu Á là họ sẽ không có gây lộn với quý vị, họ sẽ không có cãi lại quý vị. Đồng ý không mấy cái người châu Á? Tại vì đó là quý vị đã quen rồi. Người Đại Hàn có đồng ý với thầy không? Tại vì là quý vị là được bảo là nhìn vô trong tự tánh đi. Xong rồi cái là quý vị bảo ok, nhưng mà quý vị không có biết cái tự tánh ở đâu, mà cũng không có dám hỏi nó ở đâu, nó như thế nào nữa. Đồng ý hay không đồng ý? True Mountain, mấy người bên đó, họ ngồi giống như là cái bức tượng vậy đó. Q&A nói đi. À, con cảm ơn thầy. Thưa thầy, khi mà nói về cái nhìn vô tự tánh, đối với con thì là con cũng không biết chắc là nó đúng hay là sai, nhưng mà khi mà con nhìn vô cái tự tánh của con thì là đó là cái lúc mà con nghĩ là đối với con là con đã làm cái gì sai rồi, có cái cách nào để cho con có thể cải thiện được bản thân hay không, hoặc là làm cho con tốt hơn. Thì như vậy có phải là một cái cách để mà nhìn vô tự tánh của con hay không? Thì thầy bảo chứ, cái đó là cái điều mà thầy vừa mới giải thích đó. Đừng có mà lo lắng về cái tự tánh của cô, mà cô chỉ nhìn vô cô thôi. Những cái điều về bản thân cô mà cô nhìn thấy là cô nhìn về cái tệ hại của cô, nhìn vô cái chỗ bầy hầy của cô, thì cô nhìn vô trong đó thì cô sẽ thấy được cái tự tánh của cô. Nếu như mà cô cứ tiếp tục nhìn thì cô sẽ tìm được cái tự tánh của cô. Số 5. Tôi thấy có nhiều khi là ngồi thiền chán thì con nhìn vô trong gương thì con thấy một cái người khác. Thì cái đó có phải là Phật tánh hay không? Cái thầy bảo không, cái đó là gọi là soi gương. Cái đó nó không có liên quan gì tới Phật tánh hết hả? Ông là cái người gây rối, thì quay trở về Canada đi. Cái đó nó ám chỉ tới cái vấn đề là khi mà quý vị tự kiến này là có nghĩa là quý vị nhìn vô bản thân mình. Thầy giải thích khác so với cái cách mà người Tàu, các vị thầy người Tàu họ nói cho những cái người của họ nghe. Bởi vì là đối với thầy là cái này nó dễ gây hiểu lầm lắm. Bởi vì là quý vị là những cái người có cái văn hóa của phương Tây ấy, thì quý vị bảo chứ là tại cái tự tánh này là cái gì, mà tại sao mà cứ nói tôi nhìn vô cái tự tánh thì cái tự tánh nó là cái gì đó, tôi không có biết là nó là cái gì hết á. Thành ra là quý vị thấy ông thành ra là sẽ gặp cái vấn đề đó. Chính vì vậy mà thầy phải đổi ngược nó lại một chút xíu. Thì khi mà thầy đổi cái thứ tự là bảo là khi mà quý vị nhìn vô bản thân của quý vị, đặc biệt cái này nó rất là cụ thể, giống như là cái ông Alex ông đang là hỏi vậy đó. Khi mà quý vị nhìn vô bản thân thì là quý vị nhìn cái gì? Quý vị nhìn vô cái sự xấu xa của bản thân, nhìn vô cái sự tham lam của bản thân, cái nóng giận của bản thân, cái ngu si của bản thân. Cái đó là gọi là nhìn vô bản thân đó. Mà người Tàu người ta cũng gọi là hồi quang phản chiếu. Là quay cái ánh sáng vô trong để mà phản chiếu ở bên trong. Thành ra là bây giờ là mình nói đơn giản với cho họ theo cái cách đó, là mình nói là nhìn vô bản thân thôi. Cái cô gián điệp số 1.
Phật và thầy, mình nhìn vô đó cái đẹp, cái hay, cái giỏi, cái này, cái kia. Thầy mình đâu có thấy được Phật tánh đâu. Mình nhìn cái đẹp với cái hay thôi. Với cái ăn ngon, ăn dở đồ. Thì mình đâu có thấy được cái Phật tánh mình đâu. Mình không có nhìn vô cái Phật tánh của mình. Mình chỉ nhìn như vậy. Sao mà tu mà được tiến bộ? Mô Phật.
Nhưng mà như vậy có ok cho chúng ta để mà đi tới Noma để mà ăn thử cái món đồ ăn của ông đầu bếp Rene Redzepi hay không vậy? Cô có đi hay không? Hay là cô chẳng thà là muốn ở đây để mà ăn đồ Triều Châu thôi?
Còn xa cái Phật tánh rất là nhiều.
Vậy thì làm sao chứ? Thì mình cũng vẫn còn rất là nhiều thời gian, mà đâu có giống như là cô đâu. Chúng tôi còn dư thời gian. Nhưng mà cái điểm đó rất là tốt, rất là hay. Cô này là thật ra là cô chỉ muốn phá thầy thôi. Cô giống như là cái người heckler vậy đó, là ô tôi bất đồng ý kiến với thầy, thầy nói không có lý thế nào hết. Nhưng mà cái điểm của cô chỉ ra rất là hay. Để mà thầy diễn giải lại một tí xíu cái điểm của cô, cũng giống như là thầy diễn giải cái lời của Ngài Lục Tổ vậy đó. Thì những cái điều mà cô này cô nói là thầy nói là khi mà nhìn vô bản thân, nhìn vô cái xấu xa của bản thân, cái bầy hầy của bản thân, thì là thấy là mình tệ hại tới cỡ nào, thấy mình tham lam tới cỡ nào. Nhưng mà tại sao lại không có nhìn là mình đẹp tới cỡ nào, hoặc là mình rộng rãi tới cỡ nào, mình thông minh tới cỡ nào, mình thông thái tới cỡ nào, mà tại sao lại không có làm như vậy, mà thầy chỉ nói là nhìn vô cái xấu thôi chứ mà không có nhìn vô cái tốt. Lily, bởi vì những cái người Đại Hàn ở bên Đại Hàn đó là họ từ chối, không có nói cái gì hết đó. Không có hả? Tại sao như vậy? Tại sao chúng tôi lại nói cho quý vị là nhìn vô cái xấu xa bầy hầy của quý vị, nhưng mà lại không nhìn là quý vị đẹp tới cỡ nào, quý vị tuyệt vời tới cỡ nào, quý vị thông minh tới cỡ nào, quý vị rộng rãi tới cỡ nào? Tại sao lại không như vậy? Nói đi. Con nghĩ rằng thì là chúng ta làm như vậy là để mình có thể chuyển cái xấu thành cái tốt. Rất là tốt. Còn quý vị thì như thế nào? Joe Mountain nói cái gì đi. Mấy người Đại Hàn là họ thông minh dễ sợ lắm, là họ để cho chúng ta làm hết những cái việc đó rồi họ đặt giác ngộ mà họ không cần phải làm cái gì hết đó. Ok, mình có một người brave soul, một cái người dũng cảm ở bên Đại Hàn. Tại sao? Nói đi. Cái người dũng cảm. Tại sao mà là chúng ta lại, chúng tôi lại kêu quý vị làm như vậy? Mình có nghe cố được không vậy? Con nghĩ cái tự tánh là nó chẳng có dơ mà nó cũng không có sạch. Cũng đúng. Rất là tốt. Còn số 9 thì sao? Daniel nói là mình nhìn vô bản thân để mà trở thành người tốt hơn. Còn ai khác nữa hay không? Số 7. Người Mỹ là người ta có cái câu nói là mình phải tự kiểm tra mình trước khi mà mình phá vỡ bản thân mình. Ông này chắc là trầm cảm quá đi. Q&A nói đi. Thank you. Con cảm ơn thầy. Con nghĩ là nếu mà mình chỉ nhìn vô cái đẹp của mình thôi, mà nhìn vô những cái điều tốt đẹp mà mình làm, thì có thể là chúng ta sẽ tăng trưởng cái lòng ngã mạn của chúng ta. Ok, rất là tốt. Có ai khác không? Brady là hoàn toàn đồng ý, là tôi đồng ý với lại cái phần ngã mạn đó. Và nếu như mà chỉ nhìn vô cái tốt không mà không có nhìn vô cái xấu thì coi như mình bị kẹt. Thầy bảo chứ là kẹt cái gì? Là không có tiến bộ. Rất là tốt. Tất cả quý vị đều hiểu. Khi mà quý vị nhìn vô cái sức mạnh, thế mạnh của quý vị, thì quý vị thấy là quý vị tuyệt vời tới cỡ nào, quý vị thông minh tới cỡ nào, quý vị đẹp tới cỡ nào, quý vị là irresistible, là không thể nào mà kềm chế được quý vị, thông minh tới cỡ nào, thì quý vị làm sao? Quý vị là sẽ là tự yêu bản thân mình. Chính vì vậy mà quý vị hoàn toàn không có muốn nhìn vô cái đẹp của bản thân nếu như mà quý vị muốn phá vỡ cái bản ngã của quý vị. Hiểu không? Người Tàu là người ta sẽ không có nói rõ như vậy cho quý vị đâu. Bảo là cái nhìn vô bản thân quý vị, tại sao lại không có nhìn vô bản thân? Thầy cho quý vị một cái điều rất là cụ thể, rất là chính xác, là đừng có nhìn là quý vị đẹp tới cỡ nào, quý vị vĩ đại tới cỡ nào. Đừng có nhìn vô quý vị giống như là guru. Không có ai nói cho quý vị như vậy, không ai dám nói cho quý vị như vậy, là bởi vì là quý vị trả tiền cho họ mà. Cho nên là không có ai mà dám nói ngược lại ý của quý vị hết, là ô tại chúng tôi cần tiền của quý vị mà thành ra là ô chúng tôi rất là biết ơn quý vị, chúng tôi rất là biết ơn cái kim chi, hoặc là rất là biết ơn những cái đồ ăn mà quý vị tới, ô chúng tôi rất là biết ơn là quý vị đã tới. Cái đó là chỉ có khiến cho cái bản ngã của quý vị nó to hơn thôi. Cho nên là một phần của cái lời hướng dẫn là đừng có nhìn là quý vị tuyệt vời tới cỡ nào, quý vị vĩ đại tới cỡ nào, quý vị thông minh tới cỡ nào, tại vì cái đó nó sẽ không có thay đổi đâu. Cái đó chỉ lãng phí thời gian thôi. Còn thay vào đó thì quý vị là đi xem một bộ phim đi. James Bond là tháng sau là có phim mới rồi đó. À không. Thưa thầy, có cái phim Marvel dành cho người châu Á gọi là Shang-Chi, thì cái bộ phim đó rất là hay. Ông này là vừa Tàu mà vừa Mexican. Cái đó là Asian American. Nhưng mà có tất cả những cái điều đẹp của cái người châu Á, thành ra là Shang-Chi, cái phim đó rất là hay. Cái cậu trai trẻ, thầy biết về cái phim đó rồi. Thấy không? Thầy nhìn vô bản thân mình là thầy biết nó rồi. Thấy không? Thầy vừa mới chứng minh xong đó. Thầy có nói thêm hay không? Số 9. Jason Cave là nói rằng là lần trước là thầy nói nếu như mà mình phá bỏ được cái ngũ uẩn thì là coi như là mình đạt được tứ quả la hán. Tại sao nó lại khác biệt so với những cái điều mà Kinh Lăng Nghiêm nói? Mà thầy bảo đâu có khác gì đâu, nó là chính xác là cái điều y chang như vậy thôi. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm còn nói thêm nữa là làm cách nào mà mình làm như vậy, nhưng mà thầy sẽ không có nói cho quý vị biết đâu. Nhưng mà nếu như mà quý vị nhìn vô cái ngũ uẩn thì là có cái cách để mà nhìn, chứ không phải là chỉ có đơn giản là chỉ nhìn vô ngũ uẩn đâu. Nhưng mà nó năm cái là nó nhìn cái nào đâu. Cái câu trả lời đầu tiên của câu hỏi của thầy là năm cái đó đó giống như là năm ngón tay á, thì nhìn vô cái nào trước đây? Ok, còn ai khác không? Số 7. Số 7. Còn có cái câu hỏi là khi mà mình nhìn vô cái xấu xa của mình thì vấn đề của con đó là con có cái vấn đề là mình cảm thấy là tội lỗi. Thì làm sao mà con cảm thấy tệ hại khi mà mình thấy cái xấu của mình đây? Thầy thông cảm cho ông. Ông có đám cưới chưa vậy? Chắc là ông đã lập gia đình rồi đúng không? Vợ ông là khiến cho ông cảm thấy tội lỗi phải không? Hiểu ý thầy không? Đừng có để cho họ làm như vậy đối với ông bạn. Mình là làm như vậy đối với họ thôi chứ. Thầy đùa thôi. Trời sao mà quý vị nghiêm túc quá vậy? Đi qua bên tàu để mà nghe cái pháp nghiêm túc ấy, chứ không phải ở đây. Số 8. Con cảm ơn thầy. Thì con đồng ý với cái câu là mình kiểm tra bản thân mình trước khi mà mình phá vỡ bản thân mình, thì cái đó là khá là chính xác. Nhưng mà thầy thì thích cái câu của thầy hơn đó là đừng có mà tự yêu bản thân mình. Trời đất ơi, sao mà quý vị thiệt tình. Quý vị nghĩ là thông minh hả? Cái này là cái sự thật trần trụi đó. Ok, thế cứ theo cái ý của ông đi. Số 8. Con muốn chia sẻ kinh nghiệm của con khi mà con nhìn vào bản thân mình. Thì lúc đó là mình có thể thấy cả cái điểm xấu và cái điểm tốt. Ví dụ, con nhìn vào bản thân thì con sẽ nói là con nhận ra được rằng là con sợ hãi hoặc là con làm biếng, không có muốn xếp bằng. Nhưng mà mặt khác thì con nhìn vào bản thân thì con nhận ra được rằng là con rất là thông minh, là con lắng nghe vợ con rồi đi tới chùa rồi lắng nghe người thiện trí thức. Thầy không có cái gì xấu để mà nói về cái điểm này hết đó. Quý vị quá thật đấy chứ. Thầy là coi như là lặng lời luôn. Thầy sẽ đâu có thể nào mà dùng gậy ông đập lưng ông được đâu. Mình thầy nhìn vô cái xấu của thầy, nhưng mà thầy sẽ không có dùng gậy ông đập lưng ông đâu. Nếu như mà quý vị làm theo cái kiểu của người Tàu, giống như là Ngài Huệ Năng nói là quý vị nhìn vô cái tự tánh cho tới khi mà quý vị thấy được bản thân, cũng giống như là quý vị đi tìm cái cây kim mà ở trong một cái đống cỏ rơm vậy đó. Nhưng mà tại vì cái tự tánh này là nó, quý vị đâu có thấy được nó, quý vị đâu có nhận ra nó đâu, thì làm sao mà quý vị nhìn vô bản thân được đây. Cho nên là thầy thích cái khái niệm ở đây nó rất là thâm sâu. Nhưng mà cái cách mà người Tàu họ diễn tả cho cái người của họ đó thì là nó không có hợp lý cho cái người trong cái thời đại của chúng ta. Thời đó đó, nếu như mà quý vị ở bên châu Á, bên Tàu á, rồi quý vị người ta bảo là quý vị nhìn vô tự tánh, thì quý vị sẽ thấy bản thân mình, thì quý vị cứ gọi ra là ôi tôi nhìn vô tự tánh của tôi nhìn vô tự tánh của tôi nhìn vô tự tánh của tôi đang là nhìn vô tự tánh của tôi. Thì cái đó là những cái điều mà người Tàu làm. Nhưng mà chúng ta người phương Tây là không có phải là như vậy nữa. Đặc biệt điều mà người châu Á bây giờ họ không có phải như vậy, mà đặc biệt là người Đại Hàn là họ hoàn toàn bất đồng ý kiến, đúng hay không vậy? Cho nên hỏi cô Hiền Ân đi là cô sẽ bất đồng ý kiến với quý vị đó. Chính vì vậy là thầy mới thay đổi cái khái niệm này, thì nó cũng tương tự như vậy thôi, chính xác giống là như vậy. Nhưng mà là quý vị là nhìn vô bản thân rồi sau đó là quý vị sẽ phát hiện ra, nếu như mà quý vị làm như vậy đó thì là quý vị thực sự đang là nhìn vô cái tự tánh của quý vị. Một ngày nào đó thì quý vị sẽ hiểu được thôi. Nhưng mà trong cái lúc này là quý vị nhìn vô cái xấu xa của quý vị, nhìn vô cái bầy hầy của quý vị, nhìn vô cái tệ hại của quý vị. Né, đừng có nhìn vô cái điểm mạnh của quý vị, đừng có nhìn vô cái điểm tốt của quý vị, rõ hay không? Cái đó là cái điều mà quý vị cần làm đó. Nếu như mà quý vị làm được á, thì nó sẽ là cái nhân để cho quý vị trở thành Phật. Nhưng mà nếu như mà quý vị làm theo cái cách của thầy á, thì quý vị sẽ trở thành Phật nhanh hơn rất là nhiều nếu như so với cái việc là quý vị làm theo cái cách của người Tàu. Quý vị thấy được không? Khi mà thầy nói rõ ra cho quý vị á, thì là nó dễ mà hiểu lắm so với cái cách mà là quý vị á, là nhìn vô trong tự tánh để có thể tự thấy được. Cái như nếu mà trong cái câu này kiểu Tàu như vậy thì nó mơ hồ qua đi. Quý vị nhìn vô bản thân mình có nghĩa là quý vị đang là nhìn vô cái tự tánh đó, cho nên là quý vị cứ nhìn vô những cái sự tệ hại, những cái đẹp, đủ mọi thứ là quý vị cũng vẫn là đang nhìn vô cái tự tánh của quý vị thôi. Đặc biệt là cái thứ hai là nếu như mà quý vị chỉ có chú ý giỏi trong cái việc là nhìn vô cái xấu xa của quý vị mà nhìn vô cái tam độc của quý vị, thì như vậy quý vị sẽ thành Phật nhanh hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà làm được như vậy thì quý vị sẽ thấy được cái tự tánh của quý vị nhanh hơn rất là nhiều so với cái cách kia, cái cách của người Tàu. Đồng ý hay là không đồng ý? Quý vị hiểu được rồi, đâu có cái gì để mà đồng ý đâu, cứ làm thôi. Q&A. Thưa Thầy, tại sao mình lại trở thành Phật nhanh hơn nếu như mà mình tập trung vào những cái điều đó? Ông sẽ trở thành Phật nhanh hơn so với cái việc là ông nhìn vô những cái người kia, đặc biệt là người Tàu đó, họ nhìn vô những cái điều là họ giỏi tới cỡ nào, họ superior tới cỡ nào, họ giỏi hơn so với người Tàu, người Mỹ như thế nào, vân vân. Thì ông sẽ trở thành Phật nhanh hơn rất là nhiều so với người Tàu. Thành ra là thầy chỉ có muốn chú trọng như vậy thôi. Còn cái cách mà người Tàu họ dạy cho nhau thì như vậy là quá chậm đi. Còn thầy, đây là cái con đường tắt mà thầy cho quý vị đó. Cứ tiếp tục làm đi rồi tự động là sẽ thấy thôi. Thì ông sẽ tới đó nhanh hơn rất là nhiều. Bởi vì là họ là sẽ bị chi phối. Quý vị nhìn vô cái tốt rồi nhìn vô cái xấu rồi quý vị thấy cái bản thân đó rồi. Rồi cũng không có cần thiết gì để mà quý vị nhìn vô cái điểm tốt, tại vì quý vị đã có sẵn rồi, không có cần gì hết á. Nó không có lợi lạc gì để mà quý vị nhìn vô cái điều tốt của quý vị, để cho người khác thấy cái điểm tốt của quý vị thôi. Họ thấy ra rồi, cho nên là quý vị đâu có cần phải nhìn vô họ nữa đâu. Nhưng mà cái mặt khác á, là chúng ta có cái xu hướng là che giấu cái xấu xa của mình. Mình từ chối cái xấu xa của mình. đúng không? Thành ra là cái lúc duy nhất mà chúng ta nhìn vô cái xấu xa của mình là khi mà người vợ khiến cho chúng ta cảm thấy tội lỗi thôi. Hiểu ý thầy không? Tại vì thầy là đã từng ly dị rồi, thành ra là thầy hiểu được, thầy trải qua rồi. Thầy đùa thôi. Quý vị mấy người phụ nữ là bình tĩnh lại đi. Bao nhiêu năm nay là frustration, bây giờ là xả bỏ được rồi. Trời, nó dễ chịu, dễ sợ luôn. Bây giờ là thầy tự do rồi. Tôi tự do. Cảm ơn. Số 9. Jason nói là trong kinh nói là sau khi mà phá bỏ được cái ngu uẩn là mình sơ quả hoặc là sơ... nhờ sơ thiền với lại nhị thiền chứ không phải là tự quả. Vốn từ hóa thân sanh ra tánh thanh tịnh, tánh thanh tịnh tương ở trong hóa thân. Cái này thầy cũng không có biết là ngài đang nói cái gì nữa, không biết là ngài tuyên hóa có cái gì để nói hay không. Tùng hóa thân sanh tịnh tính. Người Tàu giúp chúng tôi, người Đại Hàn giúp chúng tôi đi. Đây, để thầy anh Giang tí xíu để xem thử coi sao. Thành ra là ngài có nói thêm nữa, chính vì vậy mà thầy né, không có nói sớm quá. Ok, chúng ta có nên làm theo cái cách nào không? Thành ra là mình chỉ có đọc thôi. Có nhiều khi là tốt nhất là chúng ta câm miệng lại để mà cảm nhận cái đẹp thay vì là cứ nói liên hồi. Cho nên là cái tính thanh tịnh là được sanh ra từ cái hóa thân. Rồi tánh thanh tịnh thường ở trong hóa thân. Chúng ta không có cần phải nói hết mọi thứ đâu. Nếu như mà mình không có biết rõ, thành ra là mình không có cần phải nói thêm gì hết đó. Kinh văn. Tánh khiến cho hóa thân hành chánh đạo, tương lai viên mãn thật vô cùng. Tánh dâm dục vốn là nhân của tánh thanh tịnh, trừ dâm dục tức là thân tánh thanh tịnh. Thầy xin lỗi. Cái này là ấn chứng lại những cái điều mà thầy vừa mới nói quý vị đó. Thầy thề với Thiên Chúa là cái này là thầy không có chuẩn bị hết đó. Thầy không có chuẩn bị. Mà thầy chỉ có mở miệng ra rồi nói thôi. Rồi gieo truyền cái COVID-19. Thì Ngài Huệ Năng, Ngài mới tiếp tục. Cái này nó rất là hào hứng. Thì Ngài mới nói là cái tánh khiến cho hóa thân hành chánh đạo. Rồi quý vị biết không? Cái hóa thân này là nó đi theo cái con đường chánh đạo thôi. Chứ đừng có lo là tôi có làm đúng hay không, tôi là có ở trên cái con đường chân chánh không. Cái bản tánh của quý vị nó biết được. Rõ không? Rồi người ta mới nói là Thiên Chúa biết. Thì lại có nhiều người là người ta nói là Thiên Chúa biết rồi Thiên Chúa hướng dẫn tôi. Không có đâu. Cái Phật tánh của quý vị là dẫn cho quý vị đi theo cái con đường chánh đạo, con đường chân chánh. Và trong tương lai thì là sẽ viên mãn thật vô cùng. Là quý vị chắc chắn gì là quý vị cũng sẽ tới đó thôi. Chắc chắn luôn á, không cần phải mua bảo hiểm gì hết á, không có cần phải mua những cái gì là giống như là phải trả 5.000 đô để mà biết chắc chắn á, là quý vị sẽ đắc giác ngộ. Không có đâu. Cái Phật tánh của quý vị là sẽ dẫn đường cho quý vị và sẽ cam đoan rằng là quý vị sẽ tới đó được. Được không? Quý vị không có tin hả? Không có tin Ngài hả? Cái đó đâu phải là vấn đề của Thầy đâu. Tánh dâm dục vốn là nhân của tánh thanh tịnh, trừ được dâm dục thì tức là thân tánh thanh tịnh. Thì thêm vào nữa thì Ngài mới nói rằng cái thanh tịnh là chỉ đạt được thông qua cái dâm dục. Đúng không? cái dâm dục là ở trong tâm của quý vị, thầy không có chỉ ai hết đó, thành ra là đừng có cảm thấy bị xúc phạm nha, hiểu ý thầy không? Đừng có bị xúc phạm. Cái dâm dục ở trong tâm của quý vị là nó là cái động cơ để mà giúp cho quý vị trở nên thanh tịnh. Thành ra là đừng có chối bỏ nó. Đừng có nói là không, tôi không có dâm dục gì hết. Một khi mà trừ được dâm dục rồi thì là cái thân tánh là thanh tịnh. Chính vì vậy đó là cái bí mật đó. Quý vị nhìn vô cái dâm dục của quý vị, nhận ra được nó là dâm dục thì quý vị dục nó đi. Còn cái phần còn lại là chính là cái thanh tịnh. Được không? Tại sao mà thầy lại làm như vậy là gì? Bởi vì đây là chính xác là những cái điều mà thầy dạy cho quý vị. Ở cái tấm lúc nãy đó là nhìn vô bản thân đó, quý vị cần nhìn vô cái gì mà thầy không có dám nói, nhưng mà bây giờ là ngài phải nói toạc móng heo cho quý vị, bởi vì là thầy không có cái vấn đề tương tự giống như quý vị. Ồ, khoan, để thầy rút lại. Ngài nói rằng là khi mà quý vị nhìn vô bản thân mình thì quý vị cần phải nhìn vô cái gì? Quý vị đang là nhìn vô đủ mọi thứ hết, là tất cả những cái thứ tối tăm đen xấu xa này nọ, nhưng mà một cái thứ mà nó ẩn sâu ở phía dưới đó là cái sự dâm dục. Nếu như mà quý vị thích một cái xe màu đỏ, quý vị thích con ngựa, quý vị thích nhà cửa đẹp, quý vị thích Noma, cái tiệm ăn Noma, thì cái đó nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái sự dâm dục. Dâm dục đó. Quý vị cứ tiếp tục nhìn. Quý vị cứ nhìn vô đó đi. Thì cứ nhìn vô thì là quý vị càng vô đi sâu thêm những cái tầng. Là đầu tiên là quý vị thích đồ Việt Nam, rồi sau đó là thích đồ Tàu, rồi thích pizza, rồi sau đó là thích Noma, rồi sau đó quý vị là ô, thì ra là nó ở phía dưới cái Noma đó là cái sự dâm dục, cái sự thèm khát. Quý vị là bên San Jose với lại bên Đại Hàn, là quý vị không có ở đây thì quý vị không có thấy được là coi như là cái sự yên tĩnh chết người luôn, mà chỉ có mỗi cô Sarah là đang là nói là tại cô thông dịch thôi. Số 5. Thưa thầy, con nhận ra được cái sự dâm dục của con, nhưng mà bây giờ làm sao để mà chuyển hóa nó thành cái thanh tịnh đây? Là mình cần phải làm cái gì? Thầy nói là thầy có thể nào cho quý vị cái ví dụ hay không? Thì khi mà ông vừa mới hỏi câu hỏi là thầy có cái câu chuyện nó hiện lên ở trên đầu. Thì trong cái kinh bộ tứ thập trị nhị chương kinh á, thì là có một cái ông tăng á, là ông tu rất là gắt gao, rất là tinh tấn, tu chung với Đức Phật. Rồi ông có cái vấn đề nhỏ. Rồi ông cứ tu ngày, tu đêm, rồi ông tu cực khổ, gắt gao lắm trong một thời gian dài. Rồi ông là rất là frustrated. Ông là xả bỏ hết cái xe màu đỏ, xả bỏ cả đồ ăn, thức uống, bỏ hết đủ mọi thứ hết. Chỉ còn duy nhất một cái. Quý vị đoán được cái đó là cái gì không? Nó là cái gì? Dâm dục. Ông bỏ hết tất cả mọi thứ, là ông bỏ cái tóc của họ, ông cũng không có nhuộm tóc nữa, ông cũng không có cắt tóc nữa, ông cũng không có mặc cái đồ đẹp nữa, cũng không có cần phải ăn đồ ăn sang trọng gì nữa, cũng không có cần phải ngủ trên cái giường đẹp đẽ làm cái gì nữa. Thầy là không có thể nào mà nằm trên cái giường to tát được nữa, tại vì cái đó là Bồ Tát giới không có cho phép. Nhưng mà còn duy nhất một cái điều cuối cùng mà ông còn lại là ông bỏ hết tất cả mọi thứ. Ông bỏ luôn cả yoga, ông bỏ tài chi, ông bỏ thiền chán, vân vân. Bỏ hết mọi thứ. Không còn cái gì mà chấp trước gì hết á. Nhưng mà chỉ có một cái điều cuối cùng duy nhất mà ông không thể nào ông bỏ được. Cho nên là ông rất là bối rối. Nên bảo chứ tôi không có ngủ, tôi không có ăn, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó. Thì như vậy tôi phải làm cái gì đây? Thì biết ông làm gì hay không? Thì coi như là ông chuẩn bị là dùng cái hành động hy sinh cuối cùng, cái hy sinh á, là A Hùng là hiểu ý của thầy liền nè. Đúng, đúng rồi đó. Đúng, đúng. Ông là đang là chuẩn bị. Thật đấy chứ? Ừ đúng mà. Thật ra là ông này là ông nghiêm túc tới cỡ nào, quý vị đang là cười đó phải không? Ngay cả cô Vicky vẫn cứ hiểu chứ. Thì ra là vậy. Nó hài hước không? Ông này ông đang là chuẩn bị để mà là coi như là xả bỏ cái cuối cùng, hy sinh cái cuối cùng đó, thì coi như là cũng may là Đức Phật đi ngang qua. Trời đất ơi. Ồ, thầy xin lỗi. Ông là đang là chuẩn bị cắt rồi đó, rồi là tự nhiên cái thấy Đức Phật đi tới là ông chật nhật nảy mình lại. Người đại hàn đó là không có thấy nó buồn cười gì hết. Trời ơi, sao mà người đại hàn buồn chán quá như vậy chứ. Ông là đang là sắp sửa làm rồi đó. Rồi Đức Phật đi ngang qua, rồi Đức Phật mới bảo chứ. Hello. Hôm nay con như thế nào? Bảo chứ, con đang là chuẩn bị làm cái gì vậy? Xong rồi, ông đang là cầm cái gì vậy? Dạ, không có cái gì hết á. Không có cái gì hết á, thưa Đức Thế Tôn. Coi như là ông sắp sửa cắt rồi đó. Rồi là Đức Phật nói cho ông nghe. Con trai, đừng có làm như vậy, đừng có đối xử với bản thân như vậy. Nhưng mà ông bảo chứ là, nhưng mà con có thể nào làm gì khác chứ, con thử hết đủ mọi thứ rồi, nhưng mà cái này là cái điều cuối cùng mà con chưa có thử thôi. Xong rồi Đức Phật mới giải thích cho ông nghe. Thầy không có biết là cái điều này có trả lời được cái câu hỏi hay không, nhưng mà đây là cái cách mà thầy hiểu. Thầy cũng không có cái trí huệ để mà làm sao mà thâm nhập vô những cái chuyện này. Nhưng mà cái ý của thầy ở đây là thầy không có nhớ, nhưng mà thầy chỉ có là diễn giải lại thôi. Thì Đức Phật nói là nếu như mà ông chặt bỏ cái gốc rễ thì đó là cái sai chỗ rồi. Cái giọng nói sẽ đổi ra như vậy đó. Trời ơi, quý vị chứ khi nào mà quý vị là người tạo, người nhẹ, người Mỹ, chứ còn không là quý vị không có thích những cái câu đùa của thầy tí nào hết. Chỉ có mỗi ông Peter là ông hiểu thầy, chứ còn ông Brady ông ngồi đó ông bảo chứ cũng không biết là thầy đang nói cái gì nữa. Cho nên đó là Đức Phật. Trong này đứa cái ông... xong rồi kia là ông tăng đó mới hỏi chứ cao hơn á hả, cái gì nó là cao hơn. Thầy giới ông cũng chả hiểu được nữa. Trời đất ơi, sao mà quá như vậy chứ. Cho nên nó là ông tăng ông kêu chứ Thế Tôn ngài nói nó cao hơn là có nghĩa là cái gì. Xong rồi tới cuối cùng là Lương Phật bảo chứ là trời ơi, sao mà ngu quá như vậy, chẳng lẽ cái gì cũng phải nói toạc máu heo ra hay sao. Cao hơn là ở trên này nè, chứ không phải là ở dưới đó. Ông Alex ông sốc dễ sợ luôn ấy. Trời ơi, nó không có hài hước tí nào hết. Thầy hiểu mà, thầy biết mà. Xong rồi là Đức Phật mới giải thích cho ông hiểu. Trời đất ơi, sao mà người Tàu họ bị bỏ lỡ nhiều thứ ở trong cuộc sống quá như vậy chứ. Thầy sẽ không có kể cái chuyện hài khác cho người Đại Hàn nữa đâu. Những cái câu hài hước mà tương tự như vậy. Thầy thề với quý vị là cái này là nó nằm khử, nó không có phải là nằm trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh đâu. Cái này là sự diễn giải của thầy thôi, thầy nói trước rồi thầy diễn giải thôi mà. Mấy người San Jose là họ không có nghĩ là nó hài hước, thành ra là họ ngồi chứ là ồ, thầy đang là điên lên rồi. Con cảm ơn thầy. Tại vì là người bên Đại Hàn thì họ serious như vậy đó. Còn ở đây là chúng con là đang là khao khát lắng nghe từng lời của thầy, của Đức Phật đó. Là mà chứ người châu Á là họ không có hiểu được những cái điều này. Cái này nó là thuộc về văn hóa mà coi như là họ không có hiểu được, thành ra là họ không có thấy nó hài hước tới cỡ nào. Đức Phật giải thích thì về mặt cơ thể mà quý vị mà cắt nó đi thì là nó sẽ không có hiệu quả, mà quý vị phải cắt cái gốc rễ của cái tham dục á, nó nằm ở trong đầu của quý vị chứ nó không có phải là nằm trên cái thân thể của quý vị. Cho nên là cái ông tăng đó sau này ông mới nhận ra được, thì lúc đó là quá trễ rồi. Trời đất ơi, mấy cái người đại hà này chưa mở tình, họ không dám cười gì hết á. Họ thấy nó buồn cười nhưng mà họ không có dám cười gì hết. Ok, Hiền Ân, nói đi. Đại Hàn, thưa thầy, con đã thấy cái phim rồi, có cái ông tăng á, là thật ra là ông đã cắt luôn cái phần cơ thể của ông như vậy đó. Ồ, cái đó là buồn cười quá ha, một cái ông tăng hả? Phải là ông tăng người Đại Hàn hay không? Rồi ông tu ở trong cái cốc. Nhưng mà tới cuối cùng là ông đâu có đắc giác ngộ được đâu. Thầy bảo chứ là nó chính xác là thầy cũng nghe cái câu chuyện là họ thật sự là họ cắp luôn cái đó đó. Mấy cái người này họ điên dễ sợ luôn á. Rõ ràng là họ đâu có đọc kinh đâu, tại vì ở trong kinh là nói là đừng có làm như vậy, đừng có cắt. Nhưng mà những cái người này họ bảo chứ là tôi là sẵn sàng cắt bỏ, tôi sẽ không có thụt lùi. Cho nên cái câu trả lời câu hỏi là làm sao mà cắt bỏ cái sự dâm dục này đây, là cắt bỏ bằng cách là cắt nằm ở trong cái đầu của quý vị. Nhưng mà đừng có quên cái này là cái việc tu bên đạo Phật là sẽ giúp cho quý vị trải qua cái quá trình và quý vị sẽ cắt bỏ được cái tham dục này. Và quý vị không có phải là cái người duy nhất đâu, quý vị cũng không có phải là người đầu tiên làm được đâu, mà ít ra là có cả 10 tỷ người, cả ngàn tỷ người là đã làm được như vậy rồi. Cho nên là có rất là nhiều người đã làm được như vậy rồi. Thành ra là những cái chuyện này là khả thi, mà không có cần thiết là quý vị tự tổn hại bản thân mình. Một khi mà quý vị là trừ bỏ được cái tính dâm dục á, thì là cái thân tánh này là thanh tịnh. Cho nên là khi mà quý vị nhìn vô cái xấu xa của quý vị thấy, nhìn vô cái chấp trước của quý vị, vô cái nhà, vô tiền, vô xe này nọ vân vân, ô tại sao mà tôi chấp trước quá như vậy? Khi mà tôi chết thì tôi đâu có mang theo được cái gì với tôi đâu. Bảo chứ, thì quý vị có thể dùng lý trí rồi nói là ô tôi yêu con của con, nhưng mà sau đó là nó sắp sửa nó lớn rồi là bắt đầu là nó cũng rời bỏ mình thôi, rồi nó lớn lên nó có bồ bịch này nọ thì nó đâu có còn quan tâm tới mẹ nữa đâu, đúng không? Rồi bây giờ là nó mang bạn gái nó về nhà là mẹ ơi, mẹ đối xử với bạn gái của con tốt nha, nếu như mà mẹ muốn con ở nhà. Nghe có quen không? Tại vì thầy ngày xưa thầy cũng đối xử với mẹ thầy như vậy đó. Cho nên là quý vị phát hiện ra tất cả những cái điều đó rồi quý vị xả bỏ đi, rồi tới cuối cùng là quý vị mới nhận ra được là một cái động cơ là nó nằm dưới điều khiển hết tất cả những cái sự chấp trước đó là cái sự dâm dục. Quý vị còn cái điều cuối cùng duy nhất là nó là cái dâm dục mà quý vị không có thể nào mà che giấu được. Thì tới trước khi mà tới cái điểm đó rồi thì không có ý nghĩa gì khi mà nói về cái dâm dục hết. Quý vị nói là tôi muốn đắc giác ngộ rồi tôi muốn trừ cái dâm dục ngay tức khắc, nó không có hiệu quả như vậy đâu. Chúng ta là có đồng ý cái ngôn ngữ sign language của mình không? Cắt bỏ cái sự dâm dục nó là như vậy đó. Mà thôi, thầy sẽ không có nói đùa nữa rồi nha, tại vì thầy nói đùa nhiều quá rồi, từ giờ trở đi là không có nói đùa nữa. Thầy cũng sẽ không có cười nữa. Con cảm ơn thầy. Thưa thầy là mình có thể nào mà dùng cái từ là trên cài được không? Tại vì nếu như mà mình dùng cái hành động này có thể người ta dễ hiểu lầm lắm, đúng không? Thành ra là mình là muốn có những cái lời hướng dẫn chính xác, cho nên là vậy đó. Thấy không? Dharma Glimpse là cái ý tưởng đó. Thì quý vị sẽ có đủ khả năng để mà tiêu trừ được cái dâm dục. Nó có cái quá trình như vậy, đừng có lo lắng gì hết á. Nó có khả năng. Số 8.
Cái đó là giống sư phụ hoặc là Đức Phật là người giác ngộ, không có khai thị được cái câu đó, cái câu chuyện đó.
Dạ.
Sorry, cái ý của cô Quảng Anh là sao vậy? Hình ảnh không có hiểu được.
Không được khai thị được cái câu đó cho những cái người mà có cái bệnh đó.
Là có nghĩa là mình phải trừ bỏ cái dâm dục thì như vậy mình mới đắc giác ngộ được. Nó có cái quá trình nó xảy ra. Thế nhưng mà đừng có lo lắng gì hết. Đừng có cố gắng để mà hiểu. Thành ra là không cần phải hiểu gì hết, chỉ có cách trừ nó thôi. Rồi thầy là khuyên quý vị là những cái lời comment đây là nó không có đúng. Là cái này là cái trừ này là quý vị chỉ có dục nó ra thôi. Ở đây là không có cần phải chuyển hóa gì hết á. Là mình không cái lời bình của thầy là sai, mình không có cái gì để mà chuyển hóa. Đừng có tin tưởng thầy. Tin tưởng Đức Phật. Cho nên là quý vị trừ dâm, có nghĩa là quý vị dục nó ra ngoài thôi. Thành ra là không có cần phải cắt bỏ nó, quý vị dục nó ra thôi. Thì cái tánh của quý vị là nó sẽ trở nên thanh tịnh. Cho nên là quý vị chỉ có cắt nó rồi trừ bỏ nó thôi. Vậy thôi, rất là tuyệt vời. Số 5. Ông bảo là trong cái tiếng Tàu là có nghĩa là trừ đó là mình nó có ý nghĩa như vậy rồi, nhưng mà bên tiếng Anh là thông dịch chưa có được chính xác lắm. Thầy bảo là đây là cái lời hướng dẫn rất là chính xác trong cái việc tu hành. Cho nên là lúc nãy là trong cái tấm kế trước là thầy bảo chứ nếu như mà ngài nói như vậy là thầy sẽ chuyển nó một tí xíu rồi thầy giải thích lại một tí xíu để cho người Mỹ người ta dễ hiểu. Tại vì những cái lời hướng dẫn của ngài là nó có hiệu quả đối với người Tàu, nhưng mà đối với người Mỹ thì là họ lại mê muội, họ không có hiểu rõ. Tại vì người Tàu thì là người quen, người ta quen với cái việc đó là nhìn vô tự tánh đi là họ ok. Nhưng mà người phương Tây thì họ bảo chứ, ủa nói cái gì vậy? Đúng không? Thành ra là cái đó là cái phản ứng đầu tiên mà họ sẽ có, hoặc là thầy sẽ phản ứng như vậy. Nó là cái gì? Tôi sẵn sàng tôi nhìn nó, nhưng mà nó là cái gì? Chính vì vậy mà thầy mới đổi cái trật tự một tí xíu. Cái quá trình nó là tương tự như vậy, nhưng mà cái trật tự nó hơi khác một chút. Nếu như mà quý vị gạt bỏ ra những cái sự xấu xa của quý vị, cái bậy hề của quý vị, cái kiêu ngạo của quý vị, cái sự nhỏ nhen của quý vị, hoặc là cái sự mà độc đoán của quý vị, thì quý vị là sẽ đi tới cái đáy là cái thứ mà nó gọi là cái dâm dục. Thì như vậy là quý vị vẫn có thể tiêu trừ được nó và quý vị sẽ là thanh tịnh. Q&A.
Khi ngài bằng quẩn lời hỏi mã tổ chứ thưa tổ, nước không có gân xương mà tại sao đổi được chiếc tàu mấy ngàn tấn? Thì tổ trả lời trong cái không nó có cái gì trống mà gân với xương với cái gì trống. Thành ra mình nãy giờ nói cái thiện cái ác, cái này cái nọ đó, thì kinh Bát Nhã biểu mình ngũ uẩn dây không bỏ nó đi thì nó còn cái không, không có không có không, còn cái mà cái Phật tánh của mình như Lục Tổ nói đó, chứ không phải bỏ rồi mình chết. Nhiều người hỏi chứ bỏ cái ngũ uẩn cái bản ngã định nó đi đâu, thì sáu cái thức đó nó sẽ chuyển thành cái trí của Phật đó, mình có sẵn cái đó mà mình biết xài. Rồi thứ hai là cái bệnh dâm dục nó cắt ở đâu? Thì Đức Phật có nói rõ ràng, dạy cho ngài A Nan để tượng trưng là dạy cho mình. Mấy ông rủi mà có những cái ví dụ mà có những thói hư cực xấu mà cắt không được, phải bỏ không được đó, hãy dùng thần chú Lăng Nghiêm của tôi, nó sẽ móc tận gốc rễ những cái thói hư cực xấu mấy ông ra, để mấy ông đắc đạo. Xin hết. Trong cái tánh không nó không có gì trống hết á. Thí dụ mà trong kinh Phật nói là bỏ ngũ uẩn dây không đó, vậy thì mình không, mình không còn cái gì sao? Mình còn cái biết của mình, cái biết đó, cái biết mà chưa có suy nghĩ phân biệt đó, cái biết đó là cái biết Phật biết đó, mà mình không có làm được. Thì trong kinh dạy mình là hãy nó khởi lên rồi rớt nó đi, khởi lên là rớt nó đi. Thì đến một lúc nào đó, đó nó cái những cái thức đó nó nằm mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó chuyển thành cái trí của Phật á, của chư Phật có đó, mình có sẵn. Rồi thứ hai là những cái tánh dâm dục, những tánh tham lam trộm cắp rồi đó, mình bỏ biết nhưng mà mình nói không được. Thì Đức Phật có cho mình cái dụng cụ là mấy ông hãy dùng thần chú Lăng Nghiêm của tôi.
Ok, để thầy giải thích cho quý vị cái những cái điều mà thầy này đang là nói. Thầy cũng không có biết chắc là thầy không có nhớ là thầy đã đọc về cái phần này, nhưng mà cái lời dạy là đúng. Bạn cư sĩ là một người nổi tiếng, là mà người Tàu là họ rất là thần tượng, tại vì là một người cư sĩ mà đắc giác ngộ, cho nên là thầy tưởng tượng là chắc là ông là đắc giác ngộ ở cái trình độ chung thôi, chứ còn chưa có phải là trình độ quá cao. Nhưng mà ông này thì ông quá tự tin nên ông cứ nghĩ là ông biết hết tất cả mọi thứ vậy đó. Nghe có quen không mọi người? Quý vị nghĩ là quý vị giỏi hơn. Cho nên là ông này ông đắc giác ngộ, sau này ông đắc giác ngộ. Rồi ông tới ông hỏi Mã Tổ là nước thì là không có xương sống, không có cái gì hết đó, thì là tại sao mà nó có thể đỡ được cái tàu? Thì Mã Tổ mới nói chứ là ông đang nói cái gì vậy? Đâu có nước gì đâu, cũng không có thuyền gì hết đó, cũng không có sự chống đỡ gì hết đó. Quý vị có hiểu được không? Có hiểu cái lời dạy đó hay không? Bàn Lê Mạnh, bàn cư sĩ là vẫn còn thấy nước, vẫn thấy cái thuyền. Chính vì vậy mà ông mới hỏi chứ là tại sao là cái thuyền là nó có thể nổi được? Tại sao mà cái hỏa tiễn nó có thể bay ở trên, nó có thể bay ở trên không trung được? Giải thích cho tôi hiểu đi. Thì người thầy thông thái nói là đâu có cái hỏa tiễn ở đâu, đâu có mặt trời, đâu có cái trời nào đâu, đâu có cái gì đâu. Chẳng lẽ ông lại muốn tôi giải thích cái điều ngu si cho ông hay sao vậy? Có giúp được không? Cho nên là mình cũng không có biết là bạn cư sĩ có hiểu được hay không. Nhưng mà bạn cư sĩ ông tới gặp Mã Tổ, thì Mã Tổ là một trong những vị tổ sư nổi tiếng và vĩ đại ở bên Thiền Tông, bảo chứ là con có cái vấn đề đó, làm ơn giúp cho con hiểu được về cái tính chất vật lý của cái nước với lại cái tàu. Tại vì con không có thấy là nước nó có sống hay là cái gì hết, mà tại sao mà nó có thể đỡ được cái thuyền để mà cái thuyền nó nổi. Thành ra là tổ sư Mã Tổ mới nói là tại sao ông lại muốn học về cái điều nhỏ nhặt này. Cái bức tranh lớn là nó không có cái gì chống đỡ hết, nó cũng không có nước mà nó cũng không có thuyền. Đừng có mà lãng phí thời gian để mà chạy theo nước, mà cũng đừng lãng phí chạy thời gian để mà chạy theo cái tàu để làm cái gì hết á. Cái đó là gọi là đốn giáo. Nhưng mà rõ ràng bàn cư sĩ không có hiểu được. Bởi vì nếu như bàn cư sĩ mà hiểu thì là sẽ không có bao giờ rời khỏi Mã Tổ đâu. Tại sao ông cần phải đi tới những cái nơi khác để làm cái gì chứ? Như vậy là sẽ lãng phí thời gian nếu như mà ông đi tới những cái nơi khác, nhưng mà sau đó là ông cũng rời khỏi thôi. Và chứ là tôi là chẳng học được cái gì từ cái chỗ quý vị nữa. Thành ra là ông này ông rời bỏ. Rõ ràng là chắc là một trong những người mà đắc giác ngộ mà ngu si nhất ở bên tàu vậy đó. Thầy là ý kiến ý cò nhiều lắm, thầy biết mà. Nhưng mà không hiểu sao mà người Tàu họ lại quá đề cao cái ông nói như vậy chứ. Cho nên là cái ý nghĩa là của cái công án đó đó. Thành ra là quý vị là cứ đòi để mà hiểu những cái điều nhỏ nhặt như vậy. Cái đó nó chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nhìn vô cái bức tranh lớn kìa, thì cái đó mới là cái chỗ mà báu vật ở chứ. Đó không? Đó là cái công án của bên thiền trạng nó rất là đẹp, chứ còn những cái phần là về kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm này nọ để tiêu trừ cái dâm dục này nọ, cái đó là chỉ là từ trong sách vở mà thôi. Nó ok là mình biết được như vậy, nhưng mà chậm lắm. Cái đó là chỉ dành cho những người mà họ không có hiểu. Chính vì vậy mà cần phải cho họ những cái công cụ đó. Nhưng mà đối với thiền tông thì là quá chậm. Tới cái lúc mà mình là chỉ cái chú Lăng Nghiêm là 554 câu thì là tốn quý vị bao nhiêu thời gian? 15 phút phải không? Cái đó có gọi là đốn giáo hay không vậy? Không có đâu. Ok. Nhưng mà cái câu chuyện khá là hay. Cho nên là quý vị trừ bỏ cái dâm dục, cho nên là cái sự thông dịch này thì rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc là thông dịch là những cái lời dạy của lục tổ rất là hay. Thì thầy nghĩ là mình nên thay đổi cái sự thông dịch. Ok, cái câu đầu tiên, cái phần đầu tiên thì là good. Nhưng mà cái phần thứ hai này nó là quan trọng lắm. Cái này nó cái lời hướng dẫn này rất rất là quan trọng. Thì Ngài nói rằng là bợ dâm tính bổn thị tịnh tính thân nhân. Thì Ngài mới nói là cái dâm này, dâm dục này, bỏ, đừng có quên đi cái tính này đi. Là người Tàu là họ muốn là nói theo cái kiểu mà văn chương vậy thôi. Còn chúng ta, những người phương Tây, thì thầy muốn cho quý vị là rõ ràng đi. Cái này nó không phải là dâm tính nữa mà là dâm dục. Cứ nói là dâm thì là dâm thôi. Là quý vị có gọi là dâm tính hay không thì bỏ cái chữ tính này hay là không có thì nó cũng vẫn là dâm thôi. Cho nên là thay đổi cái tiếng Anh là lust thôi chứ không cần là lust nature nữa. Thì căn bổn là nó chính là cái nguyên nhân, nó chính là cái nhân của cái sự thanh tịnh, cái sửa lại cái tiếng Anh. Cho nên là mình không có dùng cái sự thông dịch của người Tàu mà theo cái kiểu mà tri thức quá đi. Nếu như mà thầy nói quý vị là cái dâm tính đó thì quý vị bảo chứ là cái dâm thì là tôi hiểu nó là cái gì. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói là cái dâm tính này thì nó làm sao? Chẳng lẽ cái tính của nó là màu xanh, màu đen hay là cái gì? Hay là nó trong hay sốt hay là sao? Quý vị thấy cái ý của thầy đấy không? Là người Tàu thì họ ok, nhưng mà thầy mà nói cho cái ông kia mà nhiều chữ hơn là ông này ông sẽ bảo chứ giải thích cho con hiểu cái nature, cái bản tánh nó là cái gì đi. Cái số 7. Con cảm ơn thầy. Thì bây giờ là con muốn đang là nhìn để mà con đo lường cái dâm của con. Thì quả chứ là tại sao con lại dâm dục như vậy chứ? Thì là tại vì con muốn cái pleasure, lại con muốn có cái mối liên hệ, con muốn được hiểu biết, rồi con muốn là được yêu thương này nọ. Nhưng mà con, khi mà con làm những cái chuyện này về bản thân mình thì con không có muốn ở bên ngoài. Ông bạn của tôi, cái câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà thầy cũng sẽ không có đụng vào nó đâu. Cho dù là dùng cái cây 10 thước mà đụng vô, thầy cũng sẽ không có thể nào mà thắng cuộc được khi mà thầy đụng vô đâu. Ông là đang là trên cái con đường đúng đó, nói chung là vậy. Nhưng mà ông quên mất cái điểm là ông chưa có thể nào mà nhìn vô cái dâm được đâu. Ông phải nhìn vô những cái điểm nhỏ, cái gì nó quan trọng đối với ông bây giờ. Thầy nhớ là thầy thấy có người là làm như vậy lúc nãy đó. Cái đó nó đâu có phải là dâm dục đâu. Chăm lo cái này trước đi. Cái đó là cái ý của thầy đó mà ông bỏ lỡ mất rồi. Ông không có hiểu được. Đừng có lo lắng gì về cái dâm hết rồi. Ông là khiêm tốn nhiều hơn. Khi mà nói là nhìn vô cái dâm dục này là mình có rất là nhiều cái tầng lớp mà ông không có để ý là trước khi mà đi tới cái dâm dục đó là trước đó là nó có rất là nhiều cái tầng lớp nó bao phủ, nó che lấp rồi. Cho nên là bây giờ mà ông mà chỉ nhìn vô cái dâm dục không, nó không có hiệu quả đâu. Mà phải nhìn vô những cái tầng thô thiển trước đã. Kế tiếp. Thầy muốn là giữ cái từ trừ ở đây, tại vì cái từ trừ ở bên tiếng Tàu này nó rất là đẹp, mà ngay cả người Tàu họ cũng không có hiểu được. Chính vì vậy mà họ cũng không có thể nào mà thay đổi, họ không có thể thông dịch được. Cho nên là họ mới dùng cái từ là rid, là bỏ, là tại vì đâu có cái gì để mà mình cắt nó đâu. Quý vị chỉ cần dục nó đi thôi. trừ cái dâm dục thì là cái thân thanh tịnh. Cái này nó đẹp dễ sợ vậy đó. Mà cái người thông dịch bên tiếng Anh này thầy là sẽ tát vô mặt cái cô đó đó. Cô là tiêu hủy những cái lời giảng dạy ở bên tiếng Tàu. Mà những cái người nào mà approve cái bản thông dịch này là đáng lẽ là mình cũng dùng điện để mình dịch đó. Là dịch bên tiếng Anh là như vậy đó. Câu hỏi gì không? Số 1. Thưa thầy, khi mà thông dịch bên tiếng Anh như vậy là con hiểu là sau khi mà mình tiêu trừ cái dâm dục rồi á, thì là cái thân nó thanh tịnh. Nhưng mà cái điều con hiểu là sau khi mà mình dục bỏ cái dâm dục rồi á, thì cái phần còn lại nó là cái thanh tịnh. Thì bảo là người Tàu là họ nói như vậy đó, là chỉ có cần trừ bỏ cái dâm dục đi thì những cái phần còn lại là nó chính là cái thân thanh tịnh. Nó chính xác như vậy. Thưa thầy, khi mà đọc cái tiếng Anh thì con không có hiểu. Những cái điều mà thầy nói và cái tiếng Anh ở trong cái tấm này thì nó hơi, cái ý nghĩa nó hơi khác một chút xíu. Thầy bảo chứ thế, thật ra là cái tiếng Anh là nó nói như vậy đó, mà ông thì không có thể nào mà hiểu được. Nếu như mà ông mà hiểu thì không có cái điểm gì để mà ông ở đây hết đó. Ông đáng lẽ là phải đi ra ngoài để mà có cái chùa riêng rồi, ông đâu có cần tôi nữa đâu. Cái lý do mà ông ở đây để mà ông hỏi là tại vì ông không có thực sự mà hiểu được nó là ý nghĩa là cái gì. Chứ cái này nó không có phải là cái sự thông dịch ban đầu. Cái này nó là... Khi mà một khi mà ông tới đó rồi thì ông sẽ hiểu được ý nghĩa của nó thôi. Những cái người mà lúc nãy mà thông dịch ban đầu á, là họ chưa có tới đó được, chính vì vậy mà họ không có hiểu. Họ không có hiểu là trừ cái dâm này là chính là tức là cái thân tánh thanh tịnh. Nhưng mà chúng tôi sẽ không có giải thích cho quý vị là bởi vì từ bản thân quý vị sẽ phát hiện ra một khi mà quý vị trừ được cái dâm dục. Cái này là không có phải là quảng cáo gì đâu. Cũng không có cái gì để mà quảng cáo để mà thầy là phải giải thích hết tất cả mọi thứ cho quý vị, mà tự quý vị tới đó thì quý vị sẽ phát hiện ra thôi. Khi mà cái dâm dục nó được tiêu trừ rồi thì những cái gì mà còn lại đó nó chính là cái thân thanh tịnh của quý vị, được không? Thôi thầy là cũng không có tranh cãi cái ngữ pháp gì với ông này đâu. Có ai khác có cái câu hỏi gì hay không? Đây là một cái lời mà rất là mạnh mẽ, lời tuyên bố hào hùng. Dĩ nhiên là quý vị đâu có hiểu đâu. Rồi bỏ cái comment, cái lời bình ở chỗ này đi. Quý vị là gạch cái chỗ này đi. Bảo chứ là tầm bậy không à. Thầy không có biết là cái gì là khiến cho cái baloney đó, nhưng mà thầy hơi là xấu hổ. Có câu hỏi gì hay không? Nói đi. Số 2. Thưa thầy, tứ quả La Hán là họ có thể ngừng được cái tham muốn tình dục. Thì như vậy nó có nghĩa rằng là họ có thể trừ bỏ được cái dâm dục của họ hay không? Bảo được chứ. Ok, còn câu hỏi gì khác hay không? Tấm 274. Trong tánh các ngươi tự lìa ngũ dục, trong sát na kiên tánh, tức là chân thực, đời này nếu gặp pháp môn đốn giáo. Cho nên là vẫn còn dở chừng, cho nên là chúng tôi sẽ giải thích hai cái câu đầu tiên. Cái câu thứ ba thì giải thích sau. Lời bình tấm 275 là mỗi một người trong các ông. Ngài là nói rõ cụ thể từng người. Cái này không có phải là lý thuyết mà bảo là quý vị, ông và ông và ông. Rõ không? Cho nên là Ngài, thầy thích cái cách giảng dạy của Ngài là brutal mà hung bạo dễ sợ luôn á. Mà ông Brady bảo đâu có cái gì mà tuyệt vời như đâu. Hung bạo rất là tuyệt vời chứ. Không có đồng ý hả? Mỗi một người trong các ông, trong tánh của các ông là phải tự lìa cái ngũ dục. Cái đó là những cái điều mà mình mới nói. Mình nói là dâm dục là phải trừ cái dâm dục. Nhưng mà ở đây là Ngài có nói thêm, trước khi mà mình nói về cái dâm dục là các ông phải lìa được cái ngũ dục. Năm cái ngũ dục này là cái gì? Là muốn cái gì đây? Cái gì? Cái đó là cái điều đầu tiên mà quý vị muốn là cái gì? Tình dục. Thầy không có thể nào mà tưởng đợi cái ông này là ông ở bên Canada lâu quá rồi. Người quý vị muốn cái gì? Hoặc là người Mỹ người ta muốn cái gì chứ? Tiền bạc. Đúng không? Còn cái gì khác mà quan trọng hơn chứ đối với người Mỹ hoặc là người Tàu nữa? Thời này là người Tàu người ta chỉ muốn tiền không à? Cái số 3 là cái gì? Mà quý vị tham muốn cái gì? Ngoài cái tình dục ra thì còn tham muốn cái gì nữa? Hương. Đồ ăn. Noma. Nhà hàng Noma. Thầy mới quảng cáo miễn phí cho cái nhà hàng Noma đó, mà họ cũng không có cần nữa là phải charitable contribution gì hết đó. Đồ ăn, danh vọng, và cuối cùng là cái ngủ. Chỉ có cái ngủ là chỉ có mỗi cái người tăng là họ mới thèm muốn, chứ còn người bình thường họ đâu có muốn đâu. Quý vị có biết không, mấy cái người tăng ni là họ thèm đồ ăn với lại thèm ngủ. Chúng ta là đâu có cho để cho họ ngủ nhiều đâu. Cho nên nó là đó là năm cái tham dục đó. Tình dục. Quý vị không có nghĩ về nó hả? Thì quý vị nghĩ về cái gì trong ngày đây? Phim ảnh hả? Điều đầu tiên. Và cái thứ hai là tiền. Quý vị muốn mua bất cứ cái gì mà quý vị muốn. Rồi nếu mà quý vị nghĩ nhiều quá, quý vị mệt, thì quý vị muốn cái gì? Quý vị muốn Pepsi. Rõ không? Mình có đồng ý không vậy? Rồi sau đó là cái gì nữa? Một khi mà quý vị có hết những cái điều đó rồi thì quý vị là tốt, rất là tốt nếu như mà người ta biết tôi, hoặc là người ta nhớ tôi, hoặc là người ta tôn sùng tôi. Cho nên cái đó là danh vọng đó. Và tới cuối cùng là ngủ. Tôi mệt quá đi, tôi cần phải nghỉ ngơi, để yên cho tôi đi. Cho nên là đó là cái hierarchy của thầy đó là nó hơi khác với lại Marshmallow một chút xíu. Nhưng mà đối với thầy là tình dục, là tiền bạc này nọ, cái này là cái thời thế kỷ 21 mà. Thầy mệt quá. Thầy cần có, chắc là thầy cần phải ngủ nghỉ tí xíu quá. Ok. Cho nên là ở trong cái tánh của các ngươi, có nghĩa là ở bên trong các ông, ở trong cái tâm của quý vị là đừng có lo lắng gì về cái tánh hết. Là cái ông này là thế nào cũng hỏi là cái tâm, cái tánh của con là cái gì, giải thích cho con đi. Quý vị thấy ông người Tàu là hay nói với là tâm trung, tánh trung là ở bên trong cái tánh của các ông. Thì mỗi một người trong các ông là nên tự lìa, tự xa lìa cái ngũ dục. Đây là cái lời thông dịch bên tiếng Anh rất là tốt. Tuy nhiên, thầy hơi phản đối cái việc là tại vì là người phương Tây mà, tại vì cái này là cái thông dịch của người châu Á, nhưng mà đối với người phương Tây là khi mà dùng cái từ tánh này, cái nature này, nó không có ý nghĩa gì hết á. Là cứ để cho mấy cái người Việt, người Tàu, người Đại Hàn này nọ, họ nhìn vô cái tánh. Nhưng mà đối với chúng ta là những cái người phương Tây á, trắng hoặc là vàng gì cũng tương tự như vậy. Người phương Tây thì chúng ta nhìn vô cái tâm của mình, chứ không có phải là cái tánh, hiểu không? Cứ để cho người Đại Hàn đó, họ nhìn vô cái tánh của họ. Nhìn vô cái tánh. Còn chúng ta là nhìn vô cái tâm của mình, nhìn vô cái trí não của mình. Thế nó cũng tương tự như vậy thôi, một điều nó tương tự thôi. Nhưng mà người Tàu á, thì là họ chọn để mà nói theo cái dạng mà văn chương, theo cái kiểu mà huyền bí. Nó chỉ là cái tâm thôi, cái tâm của quý vị là cái tánh của quý vị đó, chứ còn có cái gì nữa đâu chứ. Nhìn vô trong cái tâm của quý vị. Thầy xin lỗi, con xin lỗi đại tổ sư, ngài là giỏi nhất rồi. Ngài là số 1. Cho phép thầy diễn giải một tí xíu. Như lời dạy thì là chính xác, nhưng mà cái lời thông dịch này là nhìn vô bên trong cái tâm, nhưng mà phải lìa bỏ cái ngũ dục. Quý vị hiểu không? Chỗ này là chưa có nói, chưa có đụng chạm gì về cái tánh, cái dâm. Chưa có nói gì về cái dâm tánh. Tại vì cái dâm này là nó khác với lại cái tình dục. Quý vị có thấy được cái sự khác biệt giữa cái dâm dục và cái tình dục hay không? Tại sao lại nhìn thầy như vậy chứ? Ông đã nãy giờ đang ở đâu vậy? Thầy không có dám lại mà hỏi người đại hàn đâu. Quý vị có hiểu được cái sự khác biệt giữa cái dâm dục và tình dục hay không? A Hùng nói đi. Thưa thầy, là cái dâm dục là cái sự tham muốn mạnh mẽ. Rồi quay trở về Việt Nam đi. Trời đất. Ông ở đây bao lâu rồi mà ông cũng không có hiểu được cái sự khác biệt giữa dâm dục với tình dục hả? Thầy không có thầy nào mà giải thích cho ông nội đâu. Peter, giải thích đi. Mấy cái người phụ nữ là họ khoái dễ sợ luôn đó. Thấy không? Trời ơi, mấy cái cô này hư quá đi nha. Trời ơi, cô thích quá đi. Trời đất. Con cảm ơn thầy. Trời đất ơi, đây là cái lời dạy quá thâm sâu như vậy mà quý vị cười như vậy hả? Trời ơi, sao mà quá như vậy chứ? Nói đi. Cái dâm dục là khi mà quý vị cảm thấy rất là hào hứng, là khi mà quý vị muốn thức dậy để mà quý vị chơi. Còn tình dục á, này cẩn thận nha, cẩn thận đó ông. Tình dục á là khi mà quý vị đánh vào cái trái banh. Trời đất ơi, cái này nó còn tệ hơn những cái điều mà thầy tưởng tượng đấy chứ. Ngay cả thầy Trung Yên cũng đang là còn cười đấy chứ. Ông đâu có chơi cái môn bóng baseball đâu. Nó rất là tuyệt vời, như vậy nó đẹp như vậy đó. Trời đất ơi. Số 9. Cảm ơn. Emily nói là cái đó là cái tư tưởng so với cái hành động. Còn Cordelia thì nói là cái tình dục là về cái cơ thể, nhưng mà cái dâm dục là nó là thiên về cái suy nghĩ, cái trí. Bảo cái dâm dục là nó là tình yêu, giống như là anh yêu em vậy đó. Còn cái tình dục kia thì thầy cũng không có biết nói sao nữa. Cordelia, mình phải clarify vài thứ. Ok, còn ai khác nữa hay không? Đừng có tin tưởng mấy cái người châu Á ấy nha. Họ cũng rõ ràng chưa có hiểu rõ về giữa cái dâm dục với cái tình dục. Thầy cũng vậy đó. Mình có nên tiếp tục hay không? Và cái này nó rất là quan trọng, cái này nó rất là đẹp. Bởi vì thầy biết là nếu như mà tuần tới mà mình quay trở lại, thì là chúng ta sẽ né, không có ăn những cái, thầy sẽ né ăn những cái đồ béo để mà thầy không có còn hào hứng nữa. Ngày hôm nay là thầy không có phải là mình nữa. Trong một sát na thấy được cái tánh. Thấy tánh của mình trong một sát na. Đó chính là sự thật. Cái chân này là không phải là thật đâu, mà là sự thật. Còn cái true mà tiếng Anh này nó không có ý nghĩa gì hết á, mà là the truth, là cái sự thật mới là cái điều mà chúng ta đang là nói đó. Quý vị có chịu đựng nổi hay không? Thế không, cái bộ phim đó là thâm sâu hơn á, là quý vị tưởng tượng, quý vị hiểu được. Jack Nicholson là thần tượng của thầy đó. Thấy được cái tánh của mình trong một sát na đó thì đó chính là cái sự thật đó. Có nghĩa là khi mà quý vị thấy được cái tánh là quý vị thấy được cái sự thật. Còn nếu như mà quý vị không có thể thấy tánh, chưa có thấy tánh thì quý vị chưa có thấy cái sự thật đâu. Đó là cái ám chỉ là như vậy. Trước khi mà quý vị thấy cái tánh thì quý vị không thể nào thấy được cái sự thật. Nó tuyệt vời như vậy đó. Thầy cảm thấy là underappreciate, là không có được đánh giá chân thực. Nó đẹp quá đi, ngài nói như vậy. Nếu mà quý vị thì trời ơi là ngài rất là tài tình. Đời này nếu gặp pháp môn đốn giáo thì cái đây là cái phần kế tiếp, được không? Mình có thể ngừng lại ở đây được hay không? Thôi mình đừng có đi vô cái phần này, đợi cho tới tuần sau đi. Cảm ơn tất cả quý vị. Này tuyệt vời không? Những cái lời dạy của ngài nó tuyệt vời, fabulous. Quý vị là người châu Á là quý vị phải chuyển qua bên nước Mỹ thôi, thì họ bên người Mỹ là họ rất là hiểu. Cảm ơn quý vị hồi hướng vãng sanh. Quý vị thấy nó tuyệt vời hay không vậy? Những cái lời dạy này nó đẹp dễ sợ vậy đó. Và đó là lý do tại sao mà nó đẹp, là cái nét đẹp mà những cái điều đẹp mà mình đang nói đó.